Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 23 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đại gia Vũ Nhôm bị Công an Việt Nam truy nã, Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật thuế mới, Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng và Trung Quốc cảnh báo đảng viên sai đường lối.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin rất liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tường trình về việc Công an Việt Nam phát lệnh truy nã đại gia bất động sản Vũ Nhôm ở Đà Nẵng. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22 tháng 12 ký thành luật dự luật cải tổ thuế sâu rộng trị giá 1,5 ngàn tỷ đô la của phe Cộng hòa, củng cố chiến thắng lập pháp lớn nhất trong năm đầu tiên ông tại nhiệm và cũng phê chuẩn một dự luật chi tiêu ngắn hạn để tránh khả năng chính phủ phải ngừng hoạt động. Ông Trump nói ông muốn ký trước khi rời Washington tới khu điền trang Mar-a-Lago ở bang Florida trong ngày 22 tháng 12, thay vì tổ chức một buổi lễ chính thức vào tháng 1 để có thể giữ lời hứa hoàn tất mọi việc trước Giáng sinh. Tôi không muốn quý vị nói tôi không giữ lời, tôi thực hiện đúng cam kết của tôi, Tổng thống tuyên bố với báo giới tại Tòa Bạch Ốc. Hai luật này là thành công đáng kể nhất của ông Trump với Quốc hội kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1, cũng là dấu hiệu cho biết những gì đang chờ đợi ông khi trở về từ Florida sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Luật thuế này là cải tổ lớn nhất kể từ những năm 1980, giảm mức thuế doanh nghiệp từ 35% xuống còn 21% và cũng tạm thời giảm gánh nặng thuế cho phần lớn người dân Mỹ. Phe Dân Chủ chống đối luật này nói rằng luật làm lợi cho thành phần giàu có và làm nặng gánh nợ công trong 10 năm tới, với thêm 1,5 ngàn tỷ đô la vào khối nợ quốc gia vốn đã 20 ngàn tỷ. Dự luật chi tiêu triển hạn ngân sách liên bang cho tới ngày 19 tháng 1, phần lớn ở mức hiện thời, không đề ra giải pháp cho những tranh cãi lớn hơn về các vấn đề nhập cư, y tế và chi tiêu quân sự.
Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ Mitch McConnell hôm thứ Sáu nói rằng Quốc hội sẽ giải quyết vấn đề di trú vào đầu năm sau, bao gồm một chương trình cho phép những người nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ có cơ hội trở thành công dân. Phe Dân Chủ đòi nhưng bị từ chối một cuộc biểu quyết trong tuần này về đạo luật Dream, ước mơ, một luật cho phép khoảng 1,2 triệu người nhập cư tiếp tục được ở lại Mỹ một cách bất hợp pháp trước khi Quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát thông qua một dự luật chi tiêu tạm thời, tránh để chính phủ liên bang đóng cửa vào ngày thứ Sáu. Ông McConnell nói với các phóng viên trong điện Capitol, chúng tôi có một cam kết trên cơ sở lưỡng đảng để giải quyết vấn đề DACA. Chúng tôi sẽ dành toàn thời gian cho việc này vào tháng Giêng. DACA là chương trình hành động trì hoãn cho người đến Mỹ lúc còn nhỏ, do cựu Tổng thống Barack Obama ban hành và đã che chở cho khoảng 700.000 di dân khỏi bị trục xuất. Ông Trump bãi bỏ chương trình này vào tháng 9 và cho Quốc hội thời hạn là ngày 5 tháng 3 để đạt đồng thuận về một luật có thể cung cấp sự bảo vệ tương đương cho những người được bảo vệ dưới chương trình DACA. Lãnh đạo phe Dân Chủ Hạ viện bà Nancy Pelosi nói, họ là hiện thân cho những gì tốt đẹp nhất ở đất nước chúng ta, lòng yêu nước, sự chăm chỉ, sự kiên trì. Chúng ta không nên để họ đón mừng lễ trong nỗi sợ hãi. Ông McConnell nói một nhóm công tác bao gồm Thượng nghị sĩ Dân Chủ Dick Durbin cũng phải làm những việc khác để cải thiện hệ thống di trú bất hợp pháp, đặc biệt là tình trạng di cư dây chuyền, một quá trình mà theo đó người nhập cư từ một khu vực cụ thể theo chân những người khác từ khu vực đó tới các thành phố hoặc khu phố ở Mỹ. Ngoài ra, các nhà lập pháp Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy thêm an ninh biên giới. Các nhà lập pháp Dân Chủ ủng hộ việc bảo vệ những người hưởng lợi từ chương trình DACA nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng. Một cuộc khảo sát ý kiến của NBC Wall Street Journal cho thấy 62% những người được khảo sát cho biết Quốc hội cần thông qua những biện pháp bảo vệ người nhập cư DACA, trong khi 19% nói quốc hội nên cho phép DACA.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu cáo buộc Mỹ vi phạm một hiệp ước vũ khí hạt nhân thời chiến tranh lạnh mang tính dấu mốc và nuôi ý định gây hấn, và tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi mối đe dọa tiềm năng với chi phí nhỏ hơn nhiều so với chi phí của Mỹ. Ông Putin phát biểu trong một cuộc họp với giới lãnh đạo quân sự Chopu, cáo buộc rằng các địa điểm phòng thủ phi đạn của Mỹ ở Romania chứa các phi đạn đánh chặn, cũng có thể có những phi đạn hành trình tầm trung địa đối địa, điều có thể vi phạm hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung năm 1987. Ông nói thêm rằng việc Mỹ ra mắt những thiết bị phóng như một phần trong các cuộc thử nghiệm là một vi phạm nữa đối với hiệp ước cấm tất cả các phi đạn đạn đạo và phi đạn hành trình địa đối địa với tầm bắn trong khoảng từ 500 tới 5.500 km. Washington đã bác bỏ những tuyên bố của Nga nói Mỹ vi phạm hiệp ước và cáo buộc Nga vi phạm với việc phát triển một phi đạn hành trình mới, điều mà Moscow đã phủ nhận. Họ đang tìm kiếm một số vi phạm về phía chúng ta trong khi chính họ vẫn tiếp tục vi phạm, ông Putin nói. Tất cả những điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh ở châu Âu và khắp thế giới. Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ ra chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ là bằng chứng cho thấy điều mà ông mô tả là những ý định gây hấn của Washington. Ông nhấn mạnh rằng việc triển khai lực lượng NATO đến gần biên giới Nga đã đe dọa tới an ninh của họ. NATO đã triển khai các đơn vị quân đội đến Ba Lan và các nước ở biển Baltic để trấn an các đồng minh lo lắng về ý định của Nga sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 và hỗ trợ những phần tử ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Ông Putin đề cập đến hệ thống phòng thủ phi đạn của NATO và những nỗ lực nhằm phát triển vũ khí thông thường tiềm năng mới trong tương lai, cùng các thách thức an ninh khác. Nga lâu nay bày tỏ mối quan ngại về chương trình PROM Global Strike của Mỹ, là những hệ thống vũ khí thông thường tiềm năng mà sẽ có khả năng thực hiện một cuộc tấn công chính xác nhanh chóng ở bất cứ nơi nào trên thế giới trong vòng một giờ. Tại sao họ lại cần những vũ khí như vậy? Ông Putin nói, tôi tin rằng họ muốn chúng vì một điều, hăm dọa, vì nó tạo ra ảo tưởng về vụ tấn công khả dĩ mà không bị đáp trả. Ông Putin nhấn mạnh rằng quân đội Nga có tất cả các phương tiện để bảo vệ đất nước và rằng sẽ tập trung vào công nghệ quân sự tiên tiến để duy trì thế đối đẳng quân sự với Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ. Chúng ta sẽ không để mình bị cuốn vào một cuộc chạy đua vũ trang vô nghĩa mà sẽ làm cạn kiệt tiềm năng kinh tế của chúng ta, ông nói. Ông lưu ý ngân sách khoảng 700 tỷ đô la của Lầu Năm Góc cho năm sau lớn hơn rất nhiều so với ngân sách quân sự của Nga khoảng 47 tỷ đô la. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng một chương trình hiện đại hóa vũ khí quy mô lớn đã cho phép quân đội Nga đưa vào hoạt động 182 phi đạn đạn đạo liên lục địa, hơn 1.000 máy bay, hơn 3.200 xe tăng và các xe thiết giáp khác, và hơn 150 tàu hải quân trong 5 năm qua.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA. Bộ Công an Việt Nam đêm 22 tháng 12 đã phát lệnh truy nã ông Phan Văn Anh Vũ, còn được gọi là Đại gia Vũ Nhôm. Báo chí Việt Nam loan tin tối cùng ngày. Các báo dẫn lời đại diện Bộ Công an Việt Nam cho hay ông Vũ bị khởi tố, bị can về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Quyết định khởi tố được công bố tại nhà riêng của ông ở quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ngay sau đó, phía Bộ Công an cũng công bố quyết định truy nã do nhà chức trách xác định rằng bị can Vũ không có mặt tại nhà riêng và không rõ ông đang ở đâu. Một ngày trước, tối 21 tháng 12, nhà riêng của ông Vũ đã bị công an khám xét trong nhiều giờ. Từ đầu năm 2017, doanh nhân 42 tuổi này được dư luận và báo chí nhắc tới nhiều do có liên quan đến các cuộc điều tra của nhà chức trách về những sai phạm trong thị trường bất động sản ở Đà Nẵng. Có những cáo buộc cho rằng đại gia này khét tiếng về thao túng những dự án hạ tầng đất đai ở thành phố du lịch biển nổi tiếng miền Trung Việt Nam. Một bản tin của báo Tuổi Trẻ nói ông Vũ dính líu vào việc mua bán rất nhiều nhà công sản thời ông Nguyễn Bá Thanh làm bí thư thành ủy và ông Trần Văn Minh làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đại gia Vũ sở hữu nhiều công ty như công ty trách nhiệm hữu hạn EVC, công ty cổ phần 79, công ty cổ phần Bắc Nam 79 và ông cũng góp vốn vào một số công ty khác. Trước đây ông Vũ có thời gian sản xuất, kinh doanh các sản phẩm khung nhôm, kính nên được đặt cho biệt danh là Vũ Nhôm.
Đại tướng Terence O'Neill, tư lệnh không quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực trong chuyến thăm Việt Nam vào tuần rồi. Ông nói, mối quan hệ ngày càng sâu đậm giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có lợi cho lực lượng không quân hai nước, hai dân tộc và toàn khu vực. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 21 tháng 12 cho biết, Đại tướng O'Shaughnessy và Chỉ huy trưởng Hạ sĩ quan Không quân Thái Bình Dương Anthony Johnson vừa chính thức thăm Hà Nội, Cam Ranh và thành phố Hồ Chí Minh để khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với hòa bình và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, đồng thời đẩy mạnh hợp tác dưới quân chủng phòng không không quân Việt Nam. Trang mạng của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ trích lời Đại tá Jay Gibson, trưởng phòng an toàn bay Không quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ, cho biết chuyến thăm cũng nhằm thảo luận các hoạt động hợp tác tiếp theo về chủ đề an toàn hàng không với đối tác phòng không không quân Việt Nam. Trang Parker Mills còn cho biết hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo phi công, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và quân y. Báo Quân đội Nhân dân trích lời Thượng tướng Phan Thanh Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trong một cuộc gặp với Đại tướng O'Shaughnessy nói rằng lực lượng không quân của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn các cấp, tăng cường các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm cứu hộ, cứu nạn trên biển, nghiên cứu y học không quân, đào tạo tiếng Anh cho quân nhân Việt Nam và khắc phục hậu quả chiến tranh. Đại tướng O'Shaughnessy nói, chuyến công du là bước để mở đầu cho cuộc đối thoại giữa lực lượng không quân hai nước sẽ tạo điều kiện để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tìm những lĩnh vực để cùng nhau tiến tới phía trước. Ông nói, chúng ta có rất nhiều điểm chung, niềm tự hào về lực lượng của mình, những lợi ích và quan điểm mà hai bên cùng chia sẻ và những thách thức chung về an ninh. Chúng tôi mong muốn hợp tác sâu rộng hơn nữa nhằm đảm bảo hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Trong chuyến thăm 3 ngày, Đại tướng O'Shaughnessy và Chỉ huy trưởng Hạ sĩ quan Không quân Thái Bình Dương Johnson đã gặp gỡ nhiều tướng lĩnh quân đội. Ngoài Thượng tướng Phan Thanh Giang, còn có Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân. Ngoài ra, phái đoàn Mỹ đã đến thăm 4 sân bay, bao gồm sân bay Gia Lâm, Nội Bài, Cam Ranh và Biên Hòa, theo tin từ phía Mỹ. Tháng trước, khi đến Việt Nam dự hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai rao bán máy bay và tên lửa cùng các vũ khí tối tân của Mỹ cho phía Việt Nam. Trước đó, vào tháng 10, trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị tập đoàn Boeing của Mỹ xem xét và hỗ trợ mở trung tâm đào tạo phi công tại Việt Nam.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam nói tại một hội nghị hôm 22 tháng 12 rằng Facebook và Google đã xóa hàng trăm tài khoản, hàng nghìn video có nội dung xấu độc. Một nhà hoạt động cho rằng việc dùng tiền thuế của dân để bịt miệng chính họ là bất công và vi phạm tự do ngôn luận. Theo báo chí Việt Nam, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho hay Google đã chặn gỡ khoảng 4.500 video xấu độc theo yêu cầu từ Bộ Thông tin Việt Nam. Các video trên trang YouTube nằm trong tổng số 5.000 video mà Bộ muốn ngăn chặn gỡ bỏ. Tương tự, Bộ trưởng Tuấn được báo chí dẫn lời cho biết Facebook cũng gỡ bỏ 159 tài khoản nói xấu bôi nhọ lãnh đạo tuyên truyền chống phá đảng nhà nước. Bên cạnh đó, 107 tài khoản giả mạo, 394 đường link giao bán quảng cáo các sản phẩm dịch vụ bất hợp pháp cũng đã bị Facebook xóa. Người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đánh giá rằng Google và Facebook bước đầu đã hợp tác tích cực với Việt Nam. VOA đã liên lạc với cả Google và Facebook để đề nghị họ xác nhận bình luận về thông tin do Bộ trưởng Tuấn đưa ra, nhưng chưa nhận được câu trả lời. Theo các báo cáo về tính minh bạch do Google và Facebook công bố định kỳ, không riêng chính phủ Việt Nam mà chính phủ các nước kể cả Mỹ, Anh, Pháp, v.v. cũng yêu cầu họ gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc cung cấp thông tin về các tài khoản phục vụ cho điều tra hình sự. Tuy nhiên, một nhà hoạt động dân chủ Việt Nam hiện làm việc ở Đài Loan, ông Trịnh Hữu Long, nhận định chính quyền Việt Nam đã dựa vào những lý do mơ hồ để yêu cầu Google và Facebook ngăn chặn những thông tin bất lợi cho chính quyền. Ông Long nói thêm rằng nhà chức trách Hà Nội dùng tiền thuế của dân để làm việc này là bất công.
Nó là một cái điều không công bằng như tất cả mọi người. Tại vì tại sao tiền thuế của người dân lại chỉ được dùng để bảo vệ lãnh đạo, bảo vệ nhà nước mà thôi? Và nó vô hình chung là tạo ra một cái ấn tượng, một cái bằng chứng tương đối rõ ràng là người dân đang phải trả tiền để bảo vệ lãnh đạo. Thứ hai nữa là nhà nước đã chủ động bịt miệng người dân khi mà liên quan những thông tin bất lợi cho họ. Thì đây chính xác là một cái hành vi mà vi phạm đến những cái quyền về tự do ngôn luận của người dân.
Luật gia Trịnh Hữu Long lưu ý rằng các thảo luận giữa chính quyền Việt Nam với hai hãng khổng lồ cung cấp dịch vụ truyền thông trên mạng đã diễn ra nằm ngoài mọi sự kiểm soát của người dân và không có bất cứ sự đề cập nào đến trách nhiệm giải trình trong hoạt động này. Các báo cáo về tính minh bạch của Facebook và Google không cung cấp thông tin chi tiết về các yêu cầu của chính phủ Việt Nam, theo ông Long. Ông nói người sử dụng không dễ đòi hai hãng này làm rõ thêm về các hoạt động chặn, xóa thông tin tài khoản.
Chúng ta có thể yêu cầu họ cung cấp thông tin, thế nhưng mà đây là công ty của họ cho nên là chúng ta cũng chẳng có quyền gì chúng ta yêu cầu họ về cung cấp thông tin cả. Chúng ta sử dụng một dịch vụ của họ, chúng ta phải chấp nhận những điều khoản sử dụng của họ thôi. Dĩ nhiên là một số nhà hoạt động hoặc là các tổ chức quốc tế cũng có thể gây sức ép để Google, Facebook trở nên minh bạch hơn, thì đó là việc chúng ta có thể làm trong tương lai.
Tính tới tháng 7 năm 2017, có 64 triệu người dùng Facebook ở Việt Nam, tương đương 3% trong tổng số tài khoản Facebook đang hoạt động toàn cầu, theo trang tin The Next Web. Hồi giữa tháng 11 vừa qua, tổ chức Freedom House có trụ sở tại Hoa Kỳ ra phúc trình, trong đó nói Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các nước không có tự do Internet. Phúc trình của Freedom House nói nhà cầm quyền Việt Nam có thể ngăn chặn định kỳ hay hạn chế tiếp cận Internet vì lý do chính trị và an ninh. Freedom House nói dù ít nguồn lực hơn so với Trung Quốc trong việc kiểm soát nội dung trên Internet, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn thành lập được một hệ thống sàng lọc hữu hiệu với các phương tiện truyền thông xã hội và những ứng dụng truyền thông thường xuyên bị ngăn chặn. Trong hội nghị hôm 22 tháng 12 về triển khai nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2018, lãnh đạo bộ này ông Trương Minh Tuấn nói trong năm tới, Bộ sẽ làm việc với các đơn vị liên quan và doanh nghiệp viễn thông nhằm xử lý thông tin xấu độc trên mạng. Ông cũng cho hay, Bộ cũng nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên môi trường mạng xã hội.
Con đường vào xóm đạo ở quận 8 Sài Gòn không chen chúc và xa hoa như các khu trung tâm thương mại. Không khí Giáng sinh ở xóm đạo được cho là lớn nhất Sài Gòn này, mang đến cảm giác gần gũi, ấm cúng. Năm nay, những cây thông trắng và đèn LED được người dân trang trí trước nhà tạo nên điểm khác lạ so mọi năm. Giáo dân Nguyễn Thị Vân chia sẻ.
Dù lạnh hơn nhưng mà rất là ấm cúng con. Bà thấy năm nay rất là vui mà lại quá là sung túc luôn. Vậy thành ra mấy con em bé nó khoái đi lắm con. Hôm nay cô thấy người dân đi chơi rất là đông đảo. Kẹt xe đương nhiên là quá kẹt xe con, bà mới lên đây kẹt xe rồi.
Đây là dịp để mọi người chụp những bức ảnh bên những hang đá được trang trí đẹp mắt. Giáo dân Nguyễn Thị Tý nhận xét.
Không khí Sài Gòn hôm nay hơi đặc biệt con ạ. Tại vì nó hơi se se lạnh. Đó, rồi các bé đó thì mặc trang phục con già Noel nhiều, cái màu đỏ nó rực rỡ hơn. Và đó là một cái điểm đặc biệt của năm nay đó con. Trang trí thì năm nay sử dụng cái đèn LED nhiều hơn con. Rồi và nó rất hiện đại hơn. Nói chung là các nhà thờ thì đều sử dụng cái đèn LED nên là rất là đẹp.
Giáng sinh năm nay ở đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trên đường Kỳ Đồng, quận 3 được ghi nhận là tổ chức quy mô hơn và thu hút giáo dân lẫn người ngoại đạo đến cũng nhiều hơn mọi năm. Những ngày gần đây, không khí lạnh ở Sài Gòn cũng làm cho việc ra đường đón Giáng sinh dễ chịu hơn, bà Vân cho biết.
Năm nay nè, tức là em năm nay nó vào cái mùa lạnh đó, là đúng vào cái mùa Giáng sinh của Chúa sinh ra đời, thành ra ở nhà làm một cái hang đá to to. Tại vì không biết sao trong nhà ai cũng vui sướng khi đón Chúa về nhà mình á, thấy là nhà cửa mình khang trang ai cũng mừng. Cô ước nguyện là Chúa sẽ phù hộ cho tất cả những người là trên thế giới này, mong một cái hòa bình đó.
Giáng sinh luôn đi cùng ước nguyện cho đời sống bình an chốn trần thế, bà Tý gửi lời chúc.
Noel sắp đến và một năm mới sắp tới, thì cô xin kính chúc tất cả mọi người, mọi gia đình một niềm vui hạnh phúc và đầy đủ sức khỏe bước qua năm mới.
Vừa qua, lễ hội mang sắc màu tôn giáo, Noel trở thành một ngày hội lớn, người người đổ về các nhà thờ, nơi được xem là biểu tượng chính thống của Giáng sinh. Vào dịp Noel, các nhà thờ lộng lẫy và ấm áp hẳn với đèn, những dải cờ, hàng đá, cây thông được trang hoàng rực rỡ. Xin ước nguyện mùa Giáng sinh an lành đến với toàn thể người dân Việt.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc có trách nhiệm tuân theo mệnh lệnh của lãnh đạo Trung ương. Theo nhật báo hàng đầu Trung Quốc hôm 22 tháng 12, cảnh báo các đảng viên tự coi mình trên đảng. Reuters từng thuật rằng, kể từ khi lên nắm quyền cách đây 5 năm về trước, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã thâu tóm quyền lực, siết chặt quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản trên tất cả mọi khía cạnh của đời sống và tống giam các nhà hoạt động nhân quyền, những người bất đồng chính kiến với tội danh lật đổ chính phủ. Ông Tập còn nhắm vào những nhân vật có thế lực, có khả năng cạnh tranh với ông bằng cách bỏ tù các đối thủ chính trị qua chiến dịch chống tham nhũng. Trong số những nhân vật này có Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Công an đề quyền lực và cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, người từng được nhiều người ủng hộ. Dưới sự lãnh đạo của ông Tập, Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục cảnh cáo sẽ không dung chấp những tiếng nói bất đồng. Reuters dẫn tờ Nhân dân Nhật Báo nhấn mạnh thông điệp này trong bài xã luận, cảnh cáo về hiện tượng gọi là chủ nghĩa phân quyền. Bài báo viết, chủ nghĩa phân quyền là cách suy nghĩ và hành xử theo đó, mỗi người tự đi theo đường lối riêng, chỉ có tự do mà không có kỷ luật, chỉ nghĩ đến hành động của mình và mặc kệ người khác. Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết tiếp, đây là một biểu hiện cực đoan của chủ nghĩa cá nhân và về bản chất, đó là chủ nghĩa vô chính phủ. Trước đó, chính quyền Trung Quốc cáo buộc một số cựu quan chức hàng đầu, trong đó có Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai, là tìm cách thành lập các đế chế độc lập. Cả hai nhân vật này đang chịu án chung thân về tội tham nhũng. Vẫn theo Nhân dân Nhật Báo, một số quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có lối tư duy quá tự do và vô kỷ luật. Thêm vào đó là sự lấn át của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa khoái lạc và sùng bái tiền bạc. Một số nhỏ thành phần này đã rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa phân quyền, không thể tự thoát ra được. Tờ báo nói thêm, các đảng viên phải thực hiện những gì đã được chỉ đạo, vì đó là cách duy nhất để đảm bảo quyền lực của lãnh đạo Trung ương.
Trung Quốc hôm 22 tháng 12 mạnh mẽ lên án quyết định của chính quyền Trump trừng phạt một cựu quan chức công an Trung Quốc liên quan tới cái chết của một nhà vận động nhân quyền. Trong cuộc họp báo thường lệ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với ông Cao Yến về thực chất là một hành động can thiệp vào công việc nội bộ và chủ quyền tư pháp của Trung Quốc. Bà Hoa nói, Trung Quốc kêu gọi Mỹ hãy ngưng đóng vai trò của một quan tòa nhân quyền, sửa chữa những hành vi sai lầm để tránh gây thiệt hại cho trao đổi song phương. Bộ Tài chính Mỹ tuần này đã viện đạo luật toàn cầu Magnitsky để áp đặt lệnh trừng phạt đối với 52 cá nhân và tổ chức trên thế giới, trong đó có ông Cao Yến. Năm 2014, ông Cao Yến là người phụ trách trại giam của công an quận Triều Dương, Bắc Kinh, nơi giam giữ nhà hoạt động nhân quyền Tào Thuận Lợi. Bà Tào bị tra tấn không được chăm sóc sức khỏe và qua đời sau 6 tháng bị giam cầm. Nhưng người ủng hộ cho biết bà đã yêu cầu được điều trị bệnh lao và bệnh gan, nhưng bị khước từ liên tiếp cho tới những ngày cuối cùng trước khi rơi vào tình trạng hôn mê. Cái chết của bà Tào đã làm dấy lên một làn sóng phản đối, công kích dữ dội nhà cầm quyền Bắc Kinh. Hiện ông Cao Yến, 54 tuổi, là chủ tịch của trường cảnh sát Bắc Kinh. Hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền và luật sư Trung Quốc đã bị bắt bớ và giam cầm từ năm 2015 trong một chiến dịch đàn áp mà các nhóm bên vực nhân quyền miêu tả là cuộc tấn công nhân quyền chưa từng có tiền lệ ở Trung Quốc. Đạo luật Magnitsky được thông qua nhằm mở rộng chế tài với các cá nhân vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Trong số các quan chức bị Hoa Kỳ trừng phạt còn có một tướng lãnh Miến Điện, người chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự và đàn áp người Rohingya, viên chỉ huy một đơn vị cảnh sát Ukraine, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Liên bang Nga, 4 người Nga và Chechnya khác. những người bị trừng phạt theo đạo luật Magnitsky sẽ bị đóng băng tài sản và không được phép có bất cứ giao dịch nào với các ngân hàng Mỹ.
Ngày 22 tháng 12, chính phủ Nhật thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục. Hãng tin Reuters tường thuật rằng, theo kế hoạch phân bổ ngân sách của chính phủ Nhật, các khoản chi cho quốc phòng sắp tới, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, sẽ tiếp tục tăng trong năm thứ 6 liên tiếp, lên 1,3%, đạt mức 5,19 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 45,76 tỷ đô la. Khoản chi lớn nhất lên tới 137 tỷ yên, được dành để tăng cường phòng thủ, chống lại các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo có thể xuất phát từ Triều Tiên. Kế hoạch ngân sách quốc phòng Nhật bao gồm việc mua một máy bay đánh chặn tầm xa mới SM-3 Block 2A được thiết kế để tấn công các tên lửa đạn đạo trong không gian, nâng cấp các tên lửa Patriot là hàng phòng thủ cuối cùng chống các đầu đạn hạt nhân, đồng thời chuẩn bị xây 2 trạm radar trên mặt đất có hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis. Nhật Bản dự chi 2,2 tỷ yên để mua tên lửa hành trình tầm trung có khả năng tấn công các địa điểm ở Triều Tiên nhằm chặn bất kỳ cuộc tấn công nào từ Bình Nhưỡng. Vụ phóng thử mới nhất của Triều Tiên diễn ra hôm 29 tháng 11. Tên lửa của Bình Nhưỡng đạt độ cao 4.000 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Theo kế hoạch dự chi, Nhật Bản dành hầu hết ngân sách để mua các thiết bị của Mỹ. Tokyo dự định phân bổ 279 tỷ yên trong ngân sách năm tới để mua thiết bị quốc phòng thông qua hệ thống bán vũ khí cho nước ngoài của chính phủ Hoa Kỳ. Khoản chi này cao hơn 15% so với ngân sách hiện tại và gấp đôi số tiền đã chi trong năm kết thúc vào ngày 31 tháng 3, 2015. Các nhà hoạch định quốc phòng Nhật có thể bị buộc phải cắt giảm một số chương trình nội địa có thể giúp các nhà thầu quân sự Nhật như Mitsubishi Heavy Industries và Kawasaki Heavy Industries. Kế hoạch chi tiêu mới còn có thể giới hạn tham vọng của Nhật muốn chế tạo một máy bay tiêm kích tàng hình tiên tiến, được đặt tên là F-3. Hồi tháng 11, Tổng thống Trump kêu gọi Thủ tướng Nhật mua thêm vũ khí của Mỹ, giữa lúc chính quyền của ông thúc giục các đồng minh của Washington hãy đóng góp nhiều hơn cho công tác phòng thủ chung.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Nam, năm nay 38 tuổi, ở Mỹ được 10 năm, có câu hỏi, cứ mỗi lúc không khỏe trong người thì bị nhức lưng. Hồi nhỏ 5 tuổi tôi bị té viêm đầu gối và bệnh viện nói phải cưa chân. Nhưng sau đó tôi được bác sĩ Tư trị hết. Từ lúc đó tới nay, tôi thường xuyên bị nhức khớp gối và đau lưng. Tôi uống thuốc tàu, thuốc thống phong thì hết hẳn, nhưng mặt tôi bị sưng. Tôi đoán thuốc đó là thuốc giả và làm từ thuốc Desa. Tôi không biết và đã uống thuốc đó tới nay hơn 20 năm, nhưng khi đi bác sĩ thì chỉ cho Ibuprofen 400mg, uống thì hết liền, nhưng hôm sau lại bị nhức. Xin hỏi bác sĩ là tôi bị gì? Tại sao cơn đau nhức thường xuyên xảy ra khi tôi ăn măng hay là thịt bò và uống nước trà? Và nhiều thức ăn khác mà tôi không biết được sẽ làm tôi đau nhức, và xin hỏi tôi phải tránh ăn những thức ăn nào? Thuốc đề xa sẽ có ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Vì dạo này tôi hay bị tiểu đêm 2 lần mỗi đêm. Năm 10 năm nay tôi thường xuyên bị ngăn ngực và nhột nhột ở tim. Đi khám bác sĩ tim thì bình thường, nhưng tôi khó thở và phải cạo gió thì khỏe lại. Xin hỏi đó có phải là tác dụng phụ của các thuốc trên gây ra? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của một thính giả tên là Nam, hỏi về viêm khớp và vấn đề dùng dexamethasone trong một thời gian dài. Thì những cái tin tức vị thính giả đưa ra không đủ để chúng ta có thể trả lời một cách chính xác cho một trường hợp cá biệt. Và sau đây chỉ là một số nhận xét rất là chung chung và có tính cách thông tin mà thôi. Thứ nhất là chúng ta bàn đến vấn đề, một cái vấn đề đau khớp mãn tính xảy ra ở một cái trẻ em. Đối với vị thính giả thì lúc đó chừng 5 tuổi. Và trẻ em đau khớp mãn tính thì nếu mà bây giờ thì chúng ta nghĩ đến một cái bệnh gọi là cái bệnh phong thấp của người trẻ. Từ tiếng Anh người ta gọi là juvenile idiopathic arthritis, có nghĩa là viêm khớp ở cái người trẻ. Juvenile là người trẻ và idiopathic có nghĩa là chúng ta chưa có rõ nguyên nhân. thì những cái người bệnh này họ bị nóng sốt, họ da nổi mẩn và họ sưng đau khớp. Thì cái bệnh này nó khá hiếm, và ví dụ như một trong 100.000 trẻ em thì chỉ có chừng 4 cho tới 14 trường hợp đối với dân số tại Mỹ mỗi năm. Bây giờ có một cái trường hợp khác mà trẻ em có thể đau nhiều khớp, mà những cái vấn đề này thì nó cấp tính hơn. Chúng ta cũng nhân tiện này để học hỏi thêm về một cái bệnh khác là một cái bệnh gọi là sốt thấp khớp cấp tính. Tôi xin tạm dịch đây là acute rheumatic fever. Là do cái cơ thể của những cái trẻ em đó nó phản ứng với một cái kháng nguyên của một cái con vi trùng làm sưng họng, con vi trùng đó gọi là Streptococcus. Thì những cái trường hợp này trước đây cũng thường gặp ở Việt Nam, nhưng mà với cái tình trạng vệ sinh càng ngày càng cải thiện thì như ở bên Mỹ thì cũng ít khi mà gặp như vậy. Thì tuy nhiên trong cái trường hợp những cái bệnh gọi là acute rheumatic fever là thấp khớp cấp tính đó, của trẻ em đó thì những cái khớp viêm nó sẽ tự khỏi, nhưng không phải như là trường hợp chúng ta bàn đây. Và đáng ngại hơn hết là những cái biến chứng ở trên tim, như là hẹp van hai lá, hay là hở van, hay là suy tim. Giống như một cái câu nói của người Pháp ta nói là cái bệnh này, cái bệnh thấp khớp cấp tính này ở trẻ em nó chỉ là liếm cái đầu gối thôi. Thì sau đó đầu gối nó không sao, nhưng mà nó lại cắn vào trái tim. Thì ở Mỹ, một cái chuyện chúng ta cũng đáng để ý là cỡ vào khoảng mùa xuân thì có thể nó có cái bệnh gọi là bệnh Lyme, mà đặt tên do một cái thành phố ở trên miền đông bắc nước Mỹ tên là Lyme. Là do cái con vi khuẩn nó tên là Borrelia burgdorferi, mà con vi khuẩn đó thì là do cái con bò chét nó chân đen, từ tiếng Anh ta gọi là black leg tick. Black leg là nó có cái chân màu đen và tick là cái con bò chét, nó truyền qua người. Và bệnh thì bắt đầu với sốt, mệt mỏi và một cái vết ban màu đỏ, nó di chuyển chỗ này qua cho chỗ khác. Và sau đó thì bệnh nhân có thể bị sưng đau khớp, có thể đau tim và có thể luôn đau luôn tới cái hệ thần kinh, là ví dụ như sưng bằng óc. Thì trong cái trường hợp chúng ta mà của cái vị thính giả hỏi ở đây thì có lẽ là cái triệu chứng mà rõ ràng nhất mà chúng ta nghe nói tới là cái vấn đề khớp nó bị đau từ cái hồi 5 tuổi, là có lẽ là nó hậu quả của việc chấn thương nặng mà vị thính giả nói là hồi đó người ta đã nghĩ tới cái chuyện cưa chân của em bé, nhưng mà sau đó chữa trị được và tôi nghĩ là cái cách mà phục hồi, những cái trị liệu phục hồi có lẽ cũng không có tốt lắm. Và chấn thương nó làm hư hại xương và các lớp sụn che chở những cái đầu xương ở trong cái khớp đó, và khi mà bị chấn thương như vậy thì có thể nó làm rách hay là đứt những cái gân nó giữ cho cái khớp ổn định, do đó cái khớp nó không còn ở trong cái tình trạng mà hoạt động cơ giới bình thường. Do vậy thì nó lần lần càng ngày thì nó càng bị sưng và viêm, và nó ít chịu đựng hơn là cái khớp lành mạnh, và những cái hư hại hao mòn nhanh hơn là bình thường. Và trong trường hợp ví dụ như một cái người đó họ đau cái đầu gối mà mãn tính kinh niên, mà họ đau lưng thì cái vấn đề đau lưng có thể nó gắn liền đến cái chuyện bất quân bình giữa cái hai hạ chi là hai cái chân nó không có đều nhau, thì làm cái lưng nó bị ảnh hưởng. Và có thể một bên yếu hơn bên kia, và có thể là, tôi xin nói có thể thôi, chúng ta không có thể nói đích xác người bệnh có hay không. Và cái xương sống lệch qua một bên, tuy nhiên những cái chuyện như vậy thì phải cần bác sĩ hỏi bệnh và khám bệnh thì mới biết được. Bây giờ nói về cái vấn đề ăn uống mà ảnh hưởng tới cái vấn đề đau khớp, thì chúng ta bàn về cái bệnh gout, đọc theo tiếng Pháp, và gout theo tiếng Mỹ. Thì chúng ta gọi đây là cái bệnh gout, là cái bệnh thống phong. Thì một số người bị bệnh thống phong họ sẽ đau nhức khớp nhiều hơn sau khi mà họ ăn những cái thức ăn có nhiều chất gọi là purine. Purine là một cái chất ở trong cái thực phẩm mà cơ thể chúng ta cần. Ví dụ như ăn những cái đồ lòng của thú vật, hình giống như chúng ta hay ăn cháo lòng, ăn gan, mề gà, mề, hay là những cái thịt đỏ, hay là những cái thịt dù là cái loại gì mà nếu mà ăn nhiều quá, hay là những cái nước sốt thịt mà sệt chúng ta hay ăn với những cái thức ăn khác, thì những cái đó nó chứa nhiều cái purine. Và trong thức ăn uống thì nó có bia và cũng nhiều purine, là vì là men nó mọc nhanh ở trong bia. Và những cái chất này nó cung cấp nhiều purine, là nguồn gốc nó sẽ khi vào cơ thể nó sẽ sinh ra một cái chất gọi là uric acid hoặc là acid uric. Thì lúc uric acid nó ứ động ở trong những cái khớp những cái kết tinh thì nó làm cho cái khớp nó khó chịu và gây ra viêm khớp. Đó, và đó chúng ta có cái bệnh gout, cái bệnh gout là những cái người thường thường họ hay sưng những cái đầu, cái ngón chân cái họ hay bị sưng, họ đau. Và vị thính giả đây nhắc đến cái măng, thì măng là từ tiếng Anh người ta gọi là bamboo shoot, là chúng ta thì ai cũng biết măng là cái gì. Nhưng mà chứa purine nó cũng có, nhưng mà nó chứa ở cái mức vừa vừa thôi. Thì chúng ta không có biết vị thính giả là có bị gout hay không, và nó ăn măng vào thì đau nhiều thì chúng ta cũng không có thể giải thích một cách dứt khoát được. Thì một số nơi, chúng ta để tham khảo, thì một số nơi thì cho rằng là cái măng là một cái đồ mát theo cái đông y và nó giảm viêm. Nhưng mà khi tôi xem lại cái tài liệu tham khảo thì những cái khảo cứu khoa học mà về cái vấn đề giảm viêm của măng đó, thì người ta chỉ nói về cái tích tinh của cái lá tre, chứ thì người ta không có nói tới cái măng tre. Cho nên khi lúc mà chúng ta đọc mà nói về là giảm viêm, những cái khảo cứu giảm viêm của cái măng thì cũng nên để ý như vậy. Cái tre nó khác, những cái tác dụng như vậy là được tìm thấy ở trong lá tre. Thì tuy nhiên một số người người ta đau nhức nhiều hơn sau khi ăn thịt hay là uống bia. Và có thể do cái cơ chế khác là cái cơ chế mà uric acid mà chúng ta vừa nói trên. Ví dụ như là trong cái đồ thức ăn mà trong cái dầu mỡ thì nó có cái omega số 3, omega 3 fatty acid là acid béo omega 3. Thì nó lại có tính cách giảm viêm, nhưng mà cùng cái acid béo mà omega 6 fatty acid, một cái tên khác của nó là linoleic acid, thì nó lại là làm cái tăng viêm và nó làm đau khớp nhiều hơn. Thì những cái chất acid béo omega 3 và omega 6 nó đều là những cái chất cần thiết cho cơ thể chúng ta, không có phải là chúng ta tránh những cái chất đó, nó cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên trong cái diet, trong những cái thực phẩm, thức ăn của cái người Tây phương mà hầu như cả thế giới ăn theo hiện giờ bây giờ, trong ít lắm là trong những cái thành đô thị lớn, thì thường cái tỷ lệ của cái omega 6 fatty acid so với omega 3 thì nó cao hơn gấp cả chục lần, và như vậy nó không có tốt cho sức khỏe lắm. Có nghĩa là mục đích là chúng ta cũng phải ăn omega 6 và omega 3 fatty acid, nhưng mà chúng ta phải giảm cái tỷ lệ omega 6 xuống so với cái kia. Nếu mà chúng ta giảm xuống trên 5 trên 1, hay là giảm bớt hiện 2 trên 1, thì nó giảm bớt những cái vấn đề tác dụng hiện tượng viêm ở trên những cái xương khớp. Thì ví dụ nói cụ thể là ví dụ như trong những cái mỡ mà chúng ta ăn, thì thường có cái mỡ, cái dầu mỡ nấu ăn tinh chế, thì có một cái chất gọi là corn oil. Corn oil là cái dầu mà nó lấy từ bắp mà ra. Hay là ví dụ như trong trứng, hay là trong thịt gà, có mấy cái da gà, hay là trong cái sunflower oil, thì là những cái hộp mà cây hạt hướng dương để người ta lấy tích cái dầu đó ra. Thì trong cái đó thì tương đối nó có cái omega 6 fatty acid, là cái loại mỡ, acid mỡ mà omega 6 nó nhiều hơn là so với những cái thức khác. Trong lúc nếu mà chúng ta chọn một cái những cái dầu như là canola oil, canola oil là một cái dầu nó trích từ cái cây canola. Thì canola này là một cái loại hạt cải dầu, mà trước đây cái dầu này thì được dùng ở trong kỹ nghệ. Nhưng mà sau đó các nhà khoa học bên Canada người ta biến đổi nó thành là một cái giống sản xuất ra dầu ăn được và an toàn. Thành ra họ đặt là canola. Canola gồm cái chữ Canada và oil. Thì cái chất này bây giờ được tiêu thụ nhiều để giúp giảm cholesterol trong máu, vì hàm lượng chất mỡ không no, unsaturated fat của nó cao, là nghĩa là cái chất mỡ tốt. Thì trong cái canola oil thì cái lượng omega 6 fatty acid nó cao, nhưng mà nó không có cao nhiều lắm, nó chỉ gấp đôi lần cái lượng omega 3 fatty acid thôi. Hay là bây giờ chúng ta có thấy những cái hộp mà người ta bán là từ xuất phát từ Mexico, Guatemala, mà nó tên là chia seed, viết là CHIA, là những cái hộp này ở trong nó cũng có những cái chất mà omega 3 fatty acid tốt. Hay là những con cá mà nó có nhiều mỡ như là cá hồi, salmon, hay là dầu đậu nành. thì những cái thứ đó có thể là chúng khi mà chúng nếu mà chúng ta không có muốn đau nhức nhiều khi mà ăn corn oil là lấy dầu làm từ bắp hay là ăn trứng hay là ăn thịt gà nhiều, ăn thịt nhiều, thì chúng ta khi lúc dùng chúng ta dùng cái dầu olive hay là dầu canola oil hay là trong cái thực phẩm có cá có nhiều mỡ như là ăn mỡ của cá mòi, của cá hồi xin lỗi, và hay là dùng mỡ lấy từ đậu nành. Và cũng chúng ta cũng nên để ý giảm bớt những cái snack food, là những là cái thứ mà đồ ăn mà như bánh rồi mà trái mà người ta chuẩn bị sẵn ở trong hộp để mình mở ra mình ăn đó, những cái thứ là snack mình ăn đồ vặt, ăn vặt đó, hay là những cái đồ ăn chiên, vì ở trong đó thì nó cũng có nhiều corn oil, có nhiều cái dầu, người ta dùng nhiều cái dầu lấy từ bắp. Và ngược lại thì chúng ta nên ăn những cái món tươi, những cái trái cây tươi, những cái walnuts hay là hạt, những cái hạt. Và nếu dùng dầu ăn thì như chúng ta đã nói, chọn olive oil, canola và chọn những cái thức ăn mà nó không có đi qua một cái quá trình chế biến ở cái nhiệt độ cao quá. Ví dụ những trong cái kỹ nghệ thức ăn, những cái được chế biến ở nhiệt độ cao nó làm biến chất những cái chất mỡ ở trong cái đồ đó, và nên là hướng về những cái chất mà nó làm cho viêm ở trong những cái bộ phận trong cơ thể và làm cho đau nhức. Thì bây giờ nói về cái vấn đề mà cách ăn uống và bệnh đau xương khớp thì cũng có nhiều bài thuốc người ta phổ biến rộng rãi nhưng mà chưa được y khoa công nhận là có bằng chứng. Là ví dụ như một số người ta khuyên mình người nếu mà đau khớp xương thì nên tránh uống sữa hay là ăn những cái thức chế biến từ sữa hay là tránh ăn những cái chất có solanin là một cái chất mà mình thấy ở trong cái khoai tây hay là cà giá dê hoặc là cà chua. Thì cũng có một số người ta chữa bệnh và người ta cho mình thử như vậy, nhưng mà những cái đó nó chưa có được luồng chính y khoa chấp nhận, còn nghi hoặc. Một trong chuyện những cái bất tiện là ví dụ người ta nghĩ là nếu mà uống sữa là một cái nguồn vitamin và cái nguồn canxium tốt, thì nếu mà nó không có lợi mà mình đi tin như vậy, mình không uống sữa thì có thể là mình gây những cái thiếu thốn ở trong cái dinh dưỡng của mình. Thì nói chung những cái biện pháp sau đây thì có thể là được xem là có ích, mà tôi sẽ kể ra sau đây, mà không những cho cái bệnh đau khớp mà là còn tốt cho cái sức khỏe nói chung. Thứ nhất là chúng ta tránh những cái mỡ no, saturated fat, mỡ no có nghĩa là phần đông những cái mỡ động vật. Và nó người ta khuyên mình là giới hạn ở trong chừng 10% của các nguồn calorie. Ví dụ như ăn 2.000 calorie một ngày thì một cái người một ngày ăn 2.000 calorie thì chỉ giới hạn cái mỡ no, cái mỡ saturated. No là nói về cái vấn đề saturated ở trong cái công thức của nó, là chỉ ăn trong vòng chừng 20 gram một ngày mà thôi. Cái ý niệm giới hạn mỡ no này thì bây giờ sau này có thể là người ta cũng ít cứng rắn như hồi trước, vì những cái khảo cứu gần đây thì cho thấy cái vấn đề này nó cũng không quan trọng như trước đây chúng ta nghĩ. Miễn sao chúng ta ăn vừa phải thôi, đừng có ăn nhiều quá. Điểm thứ nhì nữa là bớt muối. Bớt muối, muối có nghĩa là cái chất mà sodium chloride nó làm mặn trong cái thức ăn ở chúng ta, trong thức ăn, trong thức uống. Người Việt chúng ta mình ăn chấm nhiều, hết tương rồi nước mắm rồi xì dầu, thì trong đó nhiều khi mình ăn nhiều muối mà mình không có để ý. Thường thường những cái người đi ăn tiệm nhiều thì lại càng ăn muối nhiều, vì trong các những cái tiệm ăn thì người ta bỏ muối nhiều để cho tăng cái khẩu vị của cái thức ăn đó. Những cái người già, người bệnh đau khớp thì người ta khuyên là nên giới hạn ăn đừng dưới 1.5 gram muối một ngày, không có quá 1.5 gram, có nghĩa là 1.500 mg một ngày. Và nói cái người trung bình thì người ta khuyến cáo là ăn không có quá 2.3 gram. Nhưng mà trên thực tế là người ta nghĩ ở bên trong Mỹ, ở bên xứ Mỹ này thì còn những cái người trung bình tính ra người ta ăn trên 3-4 gram một ngày, tất nhiên là có thể là gấp đôi cái số lượng mà người ta khuyên nên người lớn tuổi nên ăn. Nên giảm bớt là những cái chất đường, chất tinh bột. Và gần đây cái điểm này, khi mà cái vấn đề giới hạn mỡ nó ít quan trọng hơn trước, thì những người ta nhấn mạnh càng ngày càng nhiều về cái vấn đề chúng ta cần giảm bớt những cái chất đường, những cái chất tinh bột, nói chung là những cái carbohydrate, những cái chất mà cung cấp calorie như là đường, sugar bỏ trong thức uống hay là ăn cơm hay là những cái bột bánh mì cái này kia, những điều đó là những cái carbohydrates. Riêng về nói về vị thính giả đấy có nhắc tới là mỗi lần uống trà thì nó lại là làm cho người đau nhức. Thì tiện đây tôi cũng xin nêu gần đây, cách đây chừng mấy năm thì ở Đại học Georgetown họ cũng có một cái kết quả của một cuộc nghiên cứu cũng khá thú vị. Là họ nghiên cứu cái trà mà gọi là trà đen, trà chắc là gọi là trà ô long hay là sao đó. Thì họ nghiên cứu trên 76.000 phụ nữ tuổi từ 50 cho tới 79 tuổi. Và người ta nhận xét rằng là trong những cái người phụ nữ mà uống trà nhiều, thường thường ngày 3-4 lần trở lên, thì những cái phụ nữ đó, những người này ở bên Mỹ, và họ uống 4 cái tách trà một ngày, họ ở trên thì cái risk, cái cơ nguy của họ bị rheumatoid arthritis là bị cái phong thấp, nó tăng lên đến 78%. Thì xin nhắc lại là cái này là chỉ nghiên khảo cứu bên Mỹ, và họ dùng black tea là trà đen, và họ không có dùng cái trà xanh hay những cái trà thuốc mà một số khác người uống. Trong lúc đó thì họ kiểm soát, họ so sánh với là những cái người uống cà phê, thì những cái người cà phê họ không có bị tăng cái risk mà viêm khớp như là những cái người mà uống trà thường xuyên. Thì đó chỉ là một cái khảo cứu. Trong lúc nếu mà chúng ta đi tìm hiểu, chúng ta cũng sẽ thấy có những cái người họ nói là cái trà nó là tốt, là nó giúp làm cho bớt giảm phong thấp hay là giảm viêm. Bây giờ thêm một cái điểm nữa là quan trọng là cần phải giảm uống rượu. Dù rằng là sẽ cũng có những cái nghiên cứu họ nói là vì nếu mình uống một ngày một cái lượng ly rượu nhỏ hay là một cái ly bia thôi một ngày một lần thì có thể là có ích làm cho giảm viêm. Nhưng mà nói cũng giống như trong mọi khía cạnh thì nếu mà chúng ta xài cái gì nhiều quá thì không tốt. Một chút thì có thể tốt nhưng mà nhiều quá thì có thể là có hại. Và đối với người mập thì phải cố gắng giảm cân xuống. Cũng để thì có thể giúp cho bớt những cái tình trạng viêm ở trong cơ thể và bớt viêm ở trong những cái khớp và bớt đau. Và cái cụ thể như dễ hiểu nhất là nếu mà cái người mập quá thì những cái khớp xương của họ phải làm việc nhiều hơn, phải chịu đựng một cái sức nặng quá đáng. Bây giờ nói về cái vấn đề dexamethasone là một cái cách corticosteroid, thì cái thuốc thảo dược hay là cái thuốc cổ truyền Á Đông đang có cái khuynh hướng là càng ngày càng thịnh hành ở Mỹ. Và cái mức tiêu thụ hiện nay ở Mỹ đối với những cái thuốc này nó lên đến trên 4 tỷ đô la. Cho nên không chỉ riêng những cái người ở Việt Nam xài mấy cái thuốc này nhiều mà ở bên Mỹ cũng vậy. Tuy nhiên những cái nhà bào chế những cái thuốc gọi là thuốc đông phương này, họ chế trộn thuốc Tây vào thuốc Đông y. Và cái chuyện này nó là một cái chuyện phổ biến, một cái thực tế đã được chứng minh, nhất là cái chất mà dexamethasone được xài để ra mà trị đủ thứ bệnh. Mà cái chất này nó là một cái chất giảm viêm rất mạnh. Thì trong một cái khảo cứu, người ta thử cho mười mấy cái ống kem mà người ta cho trẻ em với người lớn để thoa những cái trị bệnh lác chẳng hạn ở bên Mỹ này, thì người ta thấy đến hết đa số là có chứa ở trong đó chất dexamethasone. Mà chất dexamethasone là một trong những cái thuốc rất rất là mạnh, thuộc về loại corticoid. Thì thuốc corticoid nó có nghĩa là gì? Nó là một cái thuốc nó tác dụng, nó giảm viêm rất nhanh, nhưng mà đồng thời nó cũng giảm cái đề kháng của cái cơ thể của chúng ta. Và cái hiển nhiên là trong những cái người Việt Nam, nhất là người Việt Nam tại Việt Nam, thì cái bệnh lao tiềm ẩn là một cái người đó họ có con vi trùng lao nhưng mà họ không có cái dấu hiệu gì ngoài gọi là lao tiềm ẩn. Thì những cái người đó nếu mà họ dùng cái chất corticoid này mà họ không biết thì nó có cái nguy cơ là cái con vi trùng lao đang ngủ yên trong những cái người đó, nó thức dậy và nó gây ra bệnh thật sự. Thì những cái người họ uống corticosteroid là cái loại như là dexamethasone hay là một cái thứ khác, ví dụ như prednisone, thì một số người ốm thì họ lên cân một cách rất là nhanh và lên cân một cách giả tạo, là vì nó không phải là những cái mô mà tốt như là, và xương họ bị xốp, gọi là bệnh loãng xương osteoporosis, râu tóc họ mọc nhiều hơn, thì da họ yếu và nứt, và trẻ em chậm lớn về bề cao. Và dùng nhiều thì có một số người ta dùng nhiều quá thì thay đổi tính tình, họ khó chịu, băng hăng, gọi là mania, hay là họ bị trầm cảm, depression, hay là có lúc nếu mà nặng quá thì họ có thể bị điên loạn. Cái từ trong trường hợp đó người ta gọi là steroid psychosis, là một cái bệnh tâm thần do uống steroid nhiều quá. Thì cụ thể là nếu mà một trong quá khứ mà mình đã dùng cái đó nhiều thì cụ thể là cái thuốc như vậy nó làm cho con mắt có thể bị cườm nước, có nghĩa là áp suất ở trong tròng con mắt nó lên cao, glaucoma, hay là nó làm cho thấu kính ở trong con mắt, cái thủy tinh thể nó bị đục lại là cườm khô, là cataract. Thì nếu mà trong quá khứ chúng ta nhiều cái thuốc steroid thì một trong điểm nếu mà có cơ hội thì nên đến bác sĩ chuyên khoa mắt để khám xem mình có những cái bệnh này hay không. Mà một trong những cái điểm quan trọng là cái bệnh glaucoma nó có thể làm cho mình mù sau này. Và cái chuyện dùng dexamethasone lâu dài trước đây và theo như câu hỏi của vị thính giả và cái chuyện một đêm bây giờ mình đi tiểu 2-3 lần một nhiều lần thì có liên hệ gì không? Thì cái vấn đề đó chỉ có bác sĩ khám bệnh nhân mới trả lời được thôi. Thì cái thuốc dexamethasone nó là một cái thuốc chúng ta gọi là corticosteroid, trong một cái gia đình corticosteroid. Là những cái tác dụng của nó là cái thuốc mà nó tác dụng như là cái chất hormone, cái chất nội tiết của một cái tuyến gọi là cái tuyến thượng thận. Tại sao chúng ta nó gọi là tuyến thượng thận? Từ tiếng Anh nó gọi là adrenal glands. Renal là cái thận, ad là nằm ở bên cạnh. Thì những cái tuyến này nó nằm ở trên cái thận, nó giống như là cái người đội cái nón ở trên đầu vậy. Thì người Việt chúng ta thường thường là mà do cái ảnh hưởng của cái kiến thức đông y thì chúng ta có thể lẫn lộn giữa cái trái thận hay là cái tuyến thượng thận, thì chúng ta có thể nghĩ tới cái vấn đề nó ảnh hưởng tới cái khả năng sinh lý, là cái khả năng tính dục hay là cái libido. Là tại bên Việt Nam mà khi người nào mà họ bị bất lực cái gì thì người ta là người đó yếu thận, nhưng mà thật sự trong cái Tây y thì cái vấn đề cái thận là nó lọc máu và nó sản xuất ra nước tiểu, hay là cái tuyến thượng thận nó sinh ra những cái hormone này thì nó không có dính líu gì trực tiếp với cái vấn đề mà tính dục. Bây giờ cái triệu chứng đi tiểu nhiều lần ở trong đêm, chúng ta đã bàn trong một cái cuộc nói chuyện dài trước đây gần đây, thì có thể là nếu mà nó dính líu gì tới cái chuyện bệnh nhân xài dexamethasone trước đây, thì cái sự liên hệ này cũng khó mà thiết lập được và chứng minh khoa học. Thì tôi nghĩ nếu như vậy thì nói theo tiếng Anh nó là unlikely, có nghĩa là chắc là nó không có phải như vậy đâu, thì chúng ta cũng không có nên lo nhiều. Và nói về thuốc mà vị thính giả đang dùng hiện nay thì ibuprofen, hay là chúng ta đọc theo tiếng Việt là ibuprofen đi, thì tên thương mại nó là Advil hay là Motrin, thì nó là một cái thuốc chống viêm nhưng mà nó không có phải là corticoid. Thì tiếng Anh người ta dùng một cái từ mới, ta gọi là NSAID, là có là viết tắt của chữ non-steroid anti-inflammatory drug. Thì người ta nhấn mạnh cái này nó không có phải là chất steroid, nó không phải là corticoid, cho nên nó không có gây những cái phản ứng phụ như là dexamethasone hay là prednisone, là những cái chất corticoid, những cái chất corticosteroid. Nhưng mà những cái các thuốc bên Mỹ mà chúng ta có thể tìm thấy chất NSAID như là bán tự do ở Mỹ, như là aspirin, nó cũng là một cái loại đó. Ibuprofen chúng ta đang bàn, ketoprofen hay là naproxen là thuốc khá thịnh hành ở Mỹ, nó tên thương mại là Ali và được quảng cáo rất là rộng rãi, viết là ALEVE. Nhưng mà dùng NSAIDs như những cái thuốc vừa kể thì chúng ta cần cẩn thận nhất là ở những cái người từng bị chảy máu hay là loét ruột hay là dạ dày, thì có thể gây loét, cái thuốc có thể gây loét hay là chảy máu trong hệ tiêu hóa. Và cái chuyện này rất là thực tế, cái chuyện này rất cần phải cẩn thận, vì chúng ta nếu mà chữa bớt đau nhất mà chúng ta bị chảy máu trong ruột thì có thể chết được. Thì người già hay là cái người có vấn đề về dễ chảy máu thì có thể nghĩ đến dùng những cái thuốc mà nó không có tác dụng làm loét bao tử, loét ruột, như là acetaminophen, mà tên thương mại ở Mỹ thường thường chúng ta nghe nói là Tylenol. Thì hay ở Việt Nam thì cũng có cái tên khác, nhưng mà cái gốc của nó vẫn là acetaminophen. Thì chúng ta có thể dùng đó đối với những cái người già hay là những cái người mà có cái risk cả chảy máu. Bây giờ điểm cuối về cái vấn đề nặng ngực, khó thở, nhói tim, như chúng ta vì thính giả đây có đã 10 năm nay và mỗi lần cào gió thì khỏe lại. Thì thêm nữa là cũng đã đi khám bác sĩ tim rồi và bác sĩ tim nói là tim mạch bình thường. Thì trước hết là có lẽ nếu mà đi thêm một bác sĩ nữa thì có lẽ là bác sĩ đó sẽ nghĩ đến cái chuyện là do đau cơ bắp nhức mỏi. Nhưng mà cũng giống như mọi chuyện ở trong y khoa, chúng ta chỉ nói chung vậy thôi, nhưng những cái ngoại lệ lâu lâu thì nó cũng làm cho bác sĩ cũng như là bệnh nhân phải là ngã ngửa và không có ngờ. Và nên nghĩ tới chúng ta những cái phương pháp thư giãn như là thể thao, tai chi hay là yoga hay là bơi lội, đó là những cái phương tiện mà nó làm cho cái cơ cái chúng ta có cái cơ hội dùng những cái khớp của chúng ta trong cái range of motion, trong cái một cái tầm mức mà rộng lớn mà nó có thể duỗi ra được, co duỗi ra được, và nó giúp cho cái sức khỏe của cái khớp. Và nếu mà cào gió hiệu nghiệm và thì đó cũng là một cái trị liệu nó vô hại và tốt, và tương tự giống như chúng ta đi massage. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Khi Tổng thống Donald Trump đưa ra chính sách toàn diện của chính quyền ông đối với Iran trước đây trong năm, ông đã thúc đẩy các đồng minh cùng với Hoa Kỳ có những hành động mạnh mẽ chống lại việc chế độ này, ủng hộ những phần tử khủng bố và những hành động làm mất ổn định trong vùng. Những bằng chứng cụ thể về những hành động này được trưng bày mới đây tại Washington khi đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley đứng trước mảnh vỡ của những trang bị quân sự được thu hồi tại một nhà kho ở Washington. Đại sứ Haley nói các vật trưng bày ở đây cho thấy những bằng chứng cụ thể về việc phổ biến vũ khí bất hợp pháp của Iran được thu thập từ những cuộc tấn công trực tiếp vào các đối tác của chúng ta tại Trung Đông. Đại sứ Haley nói, đằng sau tôi là một ví dụ của một trong những cuộc tấn công này. Đây là những mảnh được thu hồi từ một phi đạn do các phần tử hiếu chiến người Houthi bắn đi. Phi đạn này được chế tạo tại Iran và chuyển cho những phần tử hiếu chiến người Houthi tại Yemen. Từ đây, các phi đạn này được bắn vào một phi trường dân sự có khả năng giết chết hàng trăm thường dân tại Ả Rập Xê Út. Nhà kho này cũng chứa nhiều mảnh vỡ thu hồi được từ một phi đạn điều khiển chống xe tăng, một loại thiết bị bay không người lái được coi là máy bay không người lái tự hủy, và những chất liệu từ một con tàu bom đạn chứa một đầu đạn phát nổ khi va chạm. Bà Haley nói tiếp, tất cả các loại vũ khí này bao gồm những bộ phận do Iran chế tạo, một số từ ngành công nghiệp quốc phòng của chính phủ Iran. Tất cả là bằng chứng cho thấy Iran bất chấp cộng đồng quốc tế, và không phải chỉ có một lần. Bằng cứ này chứng tỏ cách hành xử lặp đi lặp lại của Iran, gieo rắc xung đột và chủ nghĩa cực đoan, vi phạm trực tiếp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Haley tuyên bố, bằng chứng không thể chối cãi được, các loại vũ khí này đều có dán nhãn hiệu chế tạo tại Iran. Bà Haley nhấn mạnh, Iran quyết tâm phá hoại sự đồng thuận của quốc tế chống lại các hành vi của họ. Chúng ta phải cùng một tiếng nói để vạch trần chế độ này, một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của toàn thế giới. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nước cùng chúng tôi gia nhập một mặt trận thống nhất chống lại mối đe dọa toàn cầu này.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.